là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tinh gọn bộ máy, cùng với giảm các đầu mối, giảm chức danh lãnh đạo, giảm biên chế, thì tỉnh Yên Bái là địa phương đi đầu trong cả nước thực hiện một số mô hình mới về tổ chức bộ máy. Theo đó, tỉnh đã sắp xếp lại văn phòng tỉnh ủy và giảm đầu mối văn phòng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, giải thể phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng là Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thành một văn phòng chung. Thực hiện hợp nhất một số cơ quan của cấp ủy và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện. Bên cạnh đó, tỉnh cũng thực hiện sắp xếp các ban quản lý dự án. Trong đó cấp tỉnh giảm 8 ban quản lý dự án thuộc các cơ quan chuyên môn, thành lập 3 ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cấp huyện sắp xếp tổ chức lại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Những mô hình này đã được Trung ương đánh giá cao thời gian qua.
Thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian qua huyện Văn Yên được đầu tư hơn 156 tỷ đồng, xây dựng 222 công trình với tổng kinh phí 118 tỷ đồng, làm đường giao thông, điện, trường học, nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trên 31 tỷ đồng, hỗ trợ trên 10.000 lượt hộ nghèo dân tộc thiểu số, mua máy nông nghiệp, mua giống cây trồng, vật nuôi phục vụ sản xuất, hỗ trợ trên 6,3 tỷ đồng sửa chữa bảo dưỡng 36 công trình giao thông thủy lợi nước sinh hoạt. Thực hiện quyết định 33 của Chính phủ, triển khai dự án định canh định cư tập trung tại thôn Khe Mạ, xã Phong Dụ Thượng với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng, gần 70 hộ dân tộc thiểu số đã được ổn định cuộc sống. Ngoài ra, người dân tộc thiểu số còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, con em đồng bào dân tộc thiểu số đi học được miễn giảm học phí và được hưởng các chế độ chính sách khác. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm 5% mỗi năm.
Đến thời điểm này, phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái đã thu ngân sách đạt gần 20 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch được giao. Trong đó, thu ngoài quốc danh đạt gần 5 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 4,4 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 11, phường Đồng Tâm sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, phường Đồng Tâm đã triển khai các biện pháp thu ngân sách hiệu quả. Với 600 hộ kinh doanh, phường đã rà soát lại toàn bộ các hộ kinh doanh, đánh giá thực trạng, thường xuyên gặp gỡ tuyên truyền về việc điều chỉnh số thuế phù hợp với thực tế. Nhờ thực hiện tốt công tác tư vấn nên các hộ kinh doanh đều đồng tình ủng hộ. Trong khi nhiều địa phương đang rất khó khăn trong công tác thu ngân sách, thì với những cách làm sáng tạo, năm nào phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao. Năm 2019, phường Đồng Tâm phấn đấu thu vượt khoảng 2 tỷ đồng so với số thu được giao là hơn 20 tỷ đồng.
Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.500 người bị đục thủy tinh thể được chỉ định phẫu thuật và mỗi năm có thêm gần 1.400 ca mắc mới. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 2 đơn vị có thể tiến hành phẫu thuật đục thủy tinh thể là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Mỗi năm phẫu thuật cho khoảng 1.100 người bệnh, chưa đáp ứng được nhu cầu phẫu thuật đục thủy tinh thể của người dân trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật của người dân và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ, năm 2020, tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp với tỉnh Vân Nam Trung Quốc sẽ phẫu thuật miễn phí cho 50 đến 100 người. Các bệnh viện trong tỉnh cũng sẽ tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu khám và điều trị của người dân.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 40 doanh nghiệp đơn vị tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng tiền chất gây nghiện, chất hướng thần. Để kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tiền chất ma túy, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật, chống thất thoát sử dụng sai mục đích các loại tiền chất ma túy được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và một số lĩnh vực khác, các ngành chức năng đã tổ chức các lớp tập huấn và kiểm tra các đơn vị cơ sở có hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ma túy. Các đơn vị đều quản lý chặt chẽ, có chứng từ hợp pháp, sử dụng đúng mục đích, có sổ sách theo dõi rõ ràng, chưa có thất thoát, việc bảo quản được đảm bảo an toàn, có kho chứa đảm bảo yêu cầu.
Ban An toàn Giao thông huyện Trấn Yên vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức 4 đợt tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông đường bộ cho 1.300 giáo viên học sinh. Qua đó, thông tin tới học sinh về tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc và trên địa bàn tỉnh, cũng như kinh nghiệm và kỹ năng xử lý khi gặp tình huống trên đường, đặc biệt là tuyên truyền cho các em hiểu và chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông như đi đúng phần đường, làn đường quy định và hệ thống biển báo hiệu đường bộ. Khi tan trường, không đi 2 hàng, 3 hàng gây mất an toàn giao thông. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành an toàn giao thông của các em học sinh.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tiếng nói huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải. Chương trình được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Mở đầu chương trình hôm nay là bài viết Chi bộ bản chống ở bua sau 4 đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp đó là phản ánh của phóng viên về công tác chăm sóc và phòng chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bài viết Mù Cang Chải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong nhà trường. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, những năm qua, chi bộ bản chống ở bua sau 4 huyện Mù Cang Chải đã đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Chi bộ bản chống ở bua sau 4 hiện có 35 đảng viên, trong đó có 32 đảng viên nam và 3 đảng viên nữ. Để thực hiện hiệu quả chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm, chi bộ đã xây dựng kế hoạch hoạt động và quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên. Cụ thể, kế hoạch số 79 của Đảng ủy xã về tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư, chỉ thị số 32 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 80 của Đảng ủy xã về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Theo đó, chi bộ bản chống ở bua đã tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của bản xây dựng kế hoạch về kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, sinh hoạt theo định kỳ, chi bộ đều mời các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy xã và các đảng viên về dự nhằm rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ. Do vậy, thời gian qua, các cấp ủy, chi bộ bản chống ở bua đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của điều lệ đảng. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nghị quyết của chi bộ và cấp ủy đã được nâng lên. Hầu hết cấp ủy cơ sở đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong việc đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trách nhiệm của ban chi ủy, bí thư chi bộ trong duy trì sinh hoạt được nâng cao. Chế độ sinh hoạt của chi bộ dần đi vào nề nếp, chi bộ còn thường xuyên tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề. Đảng viên Giàng Thị Ganh, chi bộ bản chống ở bua sau 4 chia sẻ. Theo kế hoạch sinh hoạt định kỳ của chi bộ, thì trong mỗi buổi sinh hoạt, mỗi đảng viên chúng tôi đều được tiếp thu các chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ còn quán triệt và tuyên truyền đến cán bộ đảng viên những vấn đề huy động con em ra lớp, vấn đề về phát triển kinh tế, ăn ở vệ sinh, làm chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Đặc biệt là tuyên truyền đến chị em không xuất cảnh trái phép, không nghe lời kẻ xấu xúi giục và không sinh con thứ ba, và thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại các buổi sinh hoạt, chi bộ bản chống ở bua đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt định kỳ. Đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt, qua sinh hoạt đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, cấp ủy chi bộ đều đánh giá cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo và cụ thể hóa thành những công việc cụ thể để phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Đồng chí Giang A Tùa, bí thư chi bộ bản chống ở bua cho biết.
Trong năm vừa qua thì chi bộ chống ở bua cũng là một chi bộ tương đối đông đảng viên. Nhìn trong đó thì chi bộ xác định rằng là cái làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nắm bắt được các chủ trương chính sách. Chi bộ chống ở bua cũng đạt được thành tích về chi bộ chống sở vững mạnh. Trong thời gian tới thì chi bộ chống ở bua cũng xác định là công tác giáo dục tư tưởng chính trị là công tác quan trọng, đặc biệt là triển khai các chỉ thị nghị quyết và các kế hoạch của đảng ủy cũng như là của cấp trên, vận động người nhân dân thực hiện công tác của chi bộ thì cũng đạt kết quả cao hơn.
Nhờ coi trọng đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, từng thời điểm, nên chi bộ bản chống ở bua sau 4 đã phát huy tốt dân chủ, thu được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nội dung sinh hoạt chi bộ tập trung vào những vấn đề sát với thực tiễn địa phương như xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở thôn bản, nhất là việc chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đánh giá phân loại chi bộ bản chống ở bua sau 4, nhiều năm nay đều đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt cao, không có đảng viên yếu kém. Đồng chí Phạm Việt Cường, bí thư đảng bộ sau 4 cho biết thêm.
Và trong cái sinh hoạt chi bộ thì bao giờ cũng chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên cơ sở là thông tin tình hình trong nước, chính trị, tình hình trong nước, trong tỉnh, trong huyện, trong và của xã trong tháng, để cho tất cả các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều nắm bắt rõ mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
Việc đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chi bộ ở chi bộ bản Chúng Cờ Bua đã góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng tại địa phương. Thông qua đó đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong đời sống xã hội, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tổng đàn gia súc của huyện Mù Căng Chải có hơn 69.000 con. Vì vậy, để bảo vệ đàn gia súc sinh trưởng và phát triển, Ủy ban Nhân dân huyện đã có công văn chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị chuồng trại, đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông, nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về chăn nuôi cho người dân. Đàn dê 60 con đang là tài sản giá trị và là nguồn thu chủ yếu của gia đình ông Hờ Bờ Lề Dùa, bản Tà Chí Lừ, xã La Pan Tần. Vì vậy, bắt đầu chớm đông, gia đình ông đã che chắn chuồng trại và chuẩn bị đủ nguồn thức ăn cho đàn dê. Các thành viên trong gia đình cũng thay nhau chăm sóc, bảo vệ đàn dê. Ông Dùa cho biết,
những ngày này, nhờ được xã tuyên truyền về không khí lạnh và hướng dẫn chăm sóc cho đàn gia súc, nên tôi và gia đình đã chủ động lùa đàn dê và gia súc về chuồng để nuôi nhốt và che chắn cho đảm bảo.
Cùng với đó, còn vận động vợ con tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và pha thêm các thức ăn có hàm lượng tinh bột, chuẩn bị thêm củi để sưởi ấm cho đàn gia súc của gia đình khi nhiệt độ xuống quá thấp, đồng thời sửa sang, che chắn lại chuồng nuôi dê để giảm thiểu các thiệt hại cho đàn gia súc khi trời lạnh hơn. Xã La Pan Tần có tổng đàn gia súc trên 6.500 con, trong đó đàn trâu trên 1.100 con, đàn bò gần 300 con, còn lại là trên 5.000 con dê và lợn. Để đảm bảo cho đàn gia súc phát triển tốt trong mùa đông, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xuống các thôn bản hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Đối với những hộ gia đình thả rông và để gia súc chết rét sẽ bị xử lý theo quy ước hương ước. Ông Giàng Sú Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã La Pan Tần cho biết.
Đối với xã thì hiện theo cái kế hoạch số 183 ngày 20 tháng 10 năm 2019 thì xã đã tăng cường công tác lãnh chỉ đạo thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện, và xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết để có công văn kèm theo để chỉ đạo cho các bản để có nhận thức về công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc của xã để đảm bảo trong những năm 2019 và trong cái năm 2020 không để thiệt hại cho nhân dân.
Nậm Khắt là xã có độ cao trên 1.500 mét so với mực nước biển và cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt không khí lạnh tăng cường trong mùa đông. Hiện toàn xã có tổng đàn gia súc trên 7.300 con, trong đó đàn trâu bò trên 2.400 con. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, mùa đông năm nay xã đã vận động nhân dân dự trữ thức ăn và trồng cỏ voi với tổng diện tích 500 hectare. Đặc biệt là thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và không khí lạnh tăng cường để chỉ đạo các ngành xuống phối hợp với các bản vận động nhân dân nuôi nhốt gia súc trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp. Ông Thảo Áp Áo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt cho biết thêm về các biện pháp bảo vệ đàn gia súc của xã.
Đối với xã Nậm Khắt về công tác phòng chống đói rét cho gia súc thì báo đồng chí đã thực hiện được cái văn bản kế hoạch của huyện chỉ đạo. Thì trên địa bàn Nậm Khắt là một trong những địa bàn mà nó có thể là nó rét hơn so với các xã trong huyện. Thì cái công tác để đảm bảo cho cái công tác phòng chống đói rét cho gia súc thì xã đã xây dựng kế hoạch và tổ chức họp dân tuyên truyền cho người dân nắm được cái chủ trương về công tác phòng chống đói rét cho gia súc. Và để đảm bảo cái việc đó thì xã đã tổ chức tuyên truyền cho người dân, thứ nhất là dự trữ thức ăn cho gia súc, thứ hai nữa là làm chuồng trại che chắn cho nó đảm bảo chắc chắn là trong cái mùa rét là sẽ đưa cho bò về chuồng để nuôi nhốt. Cho nó đảm bảo trâu không bị chết rét và chết đói. Thì báo đồng chí là trên đàn bằng Nậm Khắt thì so với những năm trước đây thì cũng chết nhiều, nhưng mà hiện nay thì người dân có ý thức mà sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy chính quyền thì có lẽ người dân đã từ đó thì người dân đã chủ động cho việc phòng chống đói rét cho gia súc. Thì trên đàn bằng thì có lẽ là ngày vấn đề gia súc là ngày càng không xảy ra để chết rét nữa. Thế hiện nay thì có lẽ là tháng 11 này đã bắt đầu rét rồi, thì xã đã tổ chức công tác tuyên truyền cho người dân để chủ động cái việc đó, để đảm bảo cho những cái thời gian là tháng 12, tháng 1 là châu bò sẽ không bị chết rét.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải có tổng đàn gia súc chính trên 69.000 con, trong đó đàn trâu trên 13.000 con, còn lại là bò và các loại gia súc khác. Để giảm thiểu thiệt hại cho đàn gia súc, huyện Mù Căng Chải tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể, cấp ủy phụ trách xã và các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng trên 2.000 hecta cỏ voi, ngô đông xuân các loại, dự trữ từ 6 đến 7.000 cây dơm, chủ động nuôi nhốt đàn gia súc và hướng dẫn pha chế thức ăn tinh thô cho đàn gia súc, thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh cho gia súc để kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Ông Hoàng Văn Nguyên, Phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và khuyến cáo người dân tức là trong những ngày giá rét dưới 14 độ thì không nên lùa châu bò đi chăn thả, tất cả phải lùa châu bò về chuồng để như là tránh rét cho châu bò. Nếu mà những thời tiết nắng ấm thì từ 8, 9, 10 giờ đổ ra thì mới được chăn thả châu bò. Và ban đêm đối với châu bò thì nhốt tại chuồng thì đã khả năng là trời quá rét, khả năng đốt lửa sưởi ấm cho châu bò. Và đối với cái công tác phòng chống đói thì như là cũng chỉ đạo phối hợp với các xã chỉ đạo nhân dân dự trữ thức ăn cho châu bò.
Ngoài ra còn chủ động tiêm vaccine cho đàn gia súc và lập các chốt kiểm dịch động vật, chủ động khống chế dịch bệnh nếu có, đồng thời phân phối thuốc tiêu độc khử trùng, vaccine, chỉ đạo các xã chủ động tiêm phòng và phun tiêu độc khử trùng cho đàn gia súc, đồng thời kiên quyết xử lý các hộ gia đình không chấp hành và thiếu ý thức trong công tác bảo vệ cho đàn gia súc. Với sự chủ động tích cực của huyện Mù Căng Chải và các địa phương trong phòng chống đói rét cho đàn gia súc sẽ góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho bà con các dân tộc thiểu số, góp phần duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ cho địa phương, phát huy những kết quả đã đạt được. Trong những năm gần đây, ngoài dạy kiến thức cho học sinh, nhà trường còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc, giúp các em phát triển toàn diện về chân thiện mỹ, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Trong cái nắng đầu đông, chúng tôi có dịp đến thăm và trải nghiệm một buổi ngoại khóa của ngôi trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải. Trước mắt chúng tôi là hơn 300 em học sinh với đầy đủ các sắc phục của các dân tộc. Trên gương mặt các em là những nụ cười niềm nở háo hức để tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường. Bởi đây đã trở thành hoạt động thường niên vào các ngày cuối tuần cho các em. Không để cho chúng tôi chờ đợi lâu, đơn vị trường đã nhanh chóng tập hợp các em lại và tổ chức buổi ngoại khóa đầy bất ngờ với các điệu múa khèn, múa khăn, điệu nhảy truyền thống, hiện đại, không kém phần hấp dẫn, và trước mắt chúng tôi là sự nghiêm trang, hàng lối chỉnh tề của các em học sinh tham gia các hoạt động. Đầu tiên là màn múa tập thể với các tốp múa khác nhau và mỗi tốp thể hiện một điệu múa của một dân tộc trên địa bàn huyện. Như sự chung tay bảo vệ và giữ gìn các nét đẹp văn hóa của các dân tộc. Tiếp theo là các đợt múa theo khối thể hiện từng loại hình như múa khèn, múa khăn thái, múa ô, múa đôi, nhóm được các em thể hiện rất thuần thục. Em Sùng Bích Ngọc, học sinh lớp 8, là một người Mông, nhưng trước đây bản thân em cũng chưa biết được nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, điệu múa truyền thống của dân tộc Mông và các dân tộc khác. Do chưa có điều kiện đi tìm hiểu, nhưng sau khi được học tập tại trường, bản thân em đã được trực tiếp tham gia các hoạt động và được thầy cô giáo truyền dạy cho em, cũng như các bạn cùng trang lứa, những điệu múa, những nét văn hóa của dân tộc, giúp em có thêm vốn kiến thức về kho tàng văn hóa, văn nghệ của dân tộc mình. Em Sùng Bích Ngọc cho biết.
Tuy em là người dân tộc Mông nhưng mà riêng em cũng chưa nhận thức rõ ràng và tìm hiểu sâu về dân tộc mình. Nhưng mà khi vào ngôi trường nội trú này, các thầy cô trong trường đã truyền đạt lại với cho chúng em về những trò chơi dân gian hay là những phong tục tập quán nét đẹp của dân tộc mình. Nên là chính em và các bạn trong trường cũng đã hiểu rõ và nhận thức rõ ràng hơn về phong tục tập quán và các nét đẹp của dân tộc. Bản thân em là học sinh, em muốn giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp này ạ.
Em Lò Thị Thảo, dân tộc Thái, trước đây học tại cơ sở nên chưa được tiếp cận với các điệu múa truyền thống của các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông. Sau khi tham gia học tập tại trường, em Thảo và các bạn đã được thầy cô giáo trong nhà trường truyền đạt những điệu múa của chính dân tộc em và dân tộc Mông, cũng như các điệu nhảy hiện đại, tạo cho em ngày càng thân thiện và yêu thích ngôi trường cũng như bạn bè và thầy cô. Không chỉ vậy, em còn biết thêm các điệu múa và những nét văn hóa của các dân tộc khác trên địa bàn huyện, nhất là dân tộc Mông. Em Thảo tâm sự.
Khi nhà trường mà tổ chức những phong tục, những trò chơi của dân gian của dân tộc chúng cháu thì chúng cháu cảm thấy rất tự hào và về những nét đẹp, vẻ đẹp riêng của dân tộc ạ. Và cháu cảm thấy là một người học sinh thì chúng cháu nên giữ gìn bản sắc dân tộc của mình và tự hào về nó. Khi đến đây thì hoạt động này được thường xuyên hơn và nhiều đa dạng và phong phú hơn ạ.
Để các hoạt động văn hóa văn nghệ và các buổi ngoại khóa của nhà trường thiết thực đi vào đời sống, giúp các em học sinh của nhà trường có cơ hội được học tập, tìm hiểu và tham gia, tạo cho các buổi ngoại khóa ngày thêm một thú vị, thu hút đông đảo các em học sinh tham gia. Đơn vị trường đã cử các giáo viên tâm huyết và am hiểu về bốn văn hóa của các dân tộc trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn cho các em trong các buổi ngoại khóa. Bên cạnh đó, bản thân giáo viên cũng tự tìm hiểu và tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ liên quan đến nhạc dân gian, dân tộc, nhất là dân tộc Mông. Đồng thời phối hợp nghiên cứu, sáng tác kết hợp giữa các điệu múa truyền thống với hiện đại mà không làm mất đi bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc cho các em học sinh. Chính những nỗ lực đó mà những điệu múa, những trò chơi dân gian đã được các em học sinh của nhà trường thể hiện một cách thuần thục qua từng động tác, tạo cho người xem như đang lạc vào một không gian văn hóa ở vùng cao. Thầy Nguyễn Sinh Thọ, giáo viên phụ trách đội nói.
Bản thân là một giáo viên, nhất là mình là giáo viên bên mỹ thuật. Thứ hai nữa là kiêm nhiệm thêm công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngoài công tác giảng dạy ở trên lớp, qua thông qua bộ môn là rèn luyện cho các em cũng như là về văn hóa dân tộc thiểu số cũng như là thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp cũng như là tổ chức các cái hoạt động múa hát tập thể giữa giờ ra chơi. Và lồng ghép vào trong các cái buổi chào cờ đầu tuần này, cũng như là trong các cái buổi sinh hoạt liên đội hàng tuần vào sáng chủ nhật hàng tháng và diễn ra 4 lần. Và cũng là đẩy mạnh hơn nữa là cũng với bản thân mình là luôn luôn là tham gia vào các lớp tập huấn cũng như là của huyện, của phòng giáo dục, cũng như là của sở giáo dục tổ chức cho các cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như là cán bộ là giáo viên là kiêm tổng phụ trách đội về các cái mảng công tác cũng như là về văn hóa các dân tộc của trên địa bàn huyện Mường Trải.
Trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở có tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm đa số. Để tạo cho các em có một môi trường thân thiện và có cả kiến thức về văn hóa, những năm qua ngoài các giờ lên lớp, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài trời trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông cho các em học sinh, đặc biệt là việc truyền dạy các điệu múa khèn, múa khăn và một số phong tục tập quán, các lễ hội, môn thể thao truyền thống cho các em học sinh. Thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa và các hoạt động tập trung vào các trò chơi dân gian, điệu múa truyền thống, lễ hội của dân tộc. Ngoài ra, đơn vị trường còn thành lập các câu lạc bộ như câu lạc bộ khèn, câu lạc bộ đàn môi, câu lạc bộ sáo nhị cho các em và tổ chức thi tìm hiểu văn hóa người dân tộc cho các em. Đồng thời thường xuyên cử các đoàn văn nghệ tham gia các lễ hội lớn của huyện và đã được đánh giá cao. Thầy Giang A Của, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện cho biết thêm.
Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cái chương trình lớn mà đó là cái chương trình múa khèn lửa và khăn ấy vào chương trình mừng Đảng mừng Xuân với chủ đề là sắc màu văn hóa quê hương. Đấy, thì ngoài cái nội dung đó thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức thi nấu ăn cho các cháu cũng ngay trong hôm đấy. Đấy, với cái các món ăn của dân tộc mà đặc biệt là trong đó có dân tộc Mông, dân tộc Thái thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức. Và trong cái chương trình tổ chức đó có cả phụ huynh học sinh tham gia để phụ huynh học sinh người ta cũng có ý thức trách nhiệm trong việc cùng với con cái trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc. Tôi cũng rất mong muốn là chính quyền các cấp trong những thời gian tới tiếp tục quan tâm hơn nữa là việc là gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi cho rằng sắc thái văn hóa dân tộc là một trong những cái nội dung rất quan trọng. Ngoài cái cảnh đẹp của ruộng bậc thang thì chúng ta phải có văn hóa dân tộc, phải có những cái món ăn thực cẩm, để có nhiều chương trình homestay thì có lẽ là nhân dân huyện Mù Căng Chải, đặc biệt là đồng bào các dân tộc ở trên núi cao mới có cơ hội để làm giàu và phát triển kinh tế được. Tôi rất mong muốn điều đấy.
Hoạt động ngoại khóa đã được đơn vị trường đưa vào hoạt động nhiều năm nay, nhất là sau khi huyện có đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020. Các hoạt động này ngày càng được tổ chức nhiều hơn bởi các em học sinh chính là những hạt nhân tích cực trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc khác trên địa bàn huyện nói chung.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, đã ta ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc xây good tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dù lượng lớn giá cũng rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.